Sau đây là phần tuyên đọc Kinh Thánh. Quý ông bà chị em đứng lên và tôi đọc trong Tin Lành Matthew đoạn 7 từ câu 24 đến câu 27. Cần phải làm theo lời Đức Chúa Trời. Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lai xô, xô động nhảy, sông không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhảy, thì bị sập hư hại rất nhiều. Amen.
Cảm ơn tạ ơn Chúa. Cái tuần lễ tháng 10 này thì chúng ta sẽ đi qua cái chủ đề gọi là sống trong lời của Chúa. Sẽ có bốn cái bài giảng chú trọng trong cái chủ đề sống trong lời Chúa là như thế nào, để quý ông bà anh chị em có thể áp dụng, nhất là trong cái tháng 10. Mỗi năm vào tháng 10 thì chúng ta đi trở lại cái chủ đề để nhắc nhở, để chuẩn bị tháng 11 chúng ta có lễ tạ ơn, và cái sau đó tháng 12 ta có Giáng sinh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong những cái tuần lễ vừa qua, quý ông bà anh chị em nghe tin tức cũng rất là nhiều. Yagi, cái trận cuồng phong thổi qua đất nước Việt Nam của chúng ta, và nhiều cái ngôi làng coi như là khóa sổ. Và cũng vậy, trong cái cơn bão tố Helen thổi qua cái đất nước Hoa Kỳ này, thì có rất là nhiều cái sự coi như là đổ vỡ. Nhưng mà đặc biệt có nguyên một cái thành phố ở trên núi coi như bị xóa sổ, có nghĩa là nguyên cả một cái thành phố đó, đúng ra là một cái thành phố nhỏ đó, bị trôi luôn, gọi là khóa sổ, không có còn tồn tại nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà tôi đọc những cái tin tức như vậy, lòng của tôi được nhắc nhở về trong Matthew đoạn 7 từ câu 24 tới câu 27. Quý ông bà anh chị em đã nghe người hướng dẫn chương trình là ông Đức đọc, nhưng mà tôi muốn đọc lại thêm một lần nữa, đọc một cách chậm rãi, mà quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh mở ra, chúng ta suy gẫm lời của Ngài thêm một lần nữa. Dạ. Vậy ai nghe lời ta dạy mà làm theo sẽ giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. Còn ai nghe lời ta dạy nhưng không làm theo thì giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, thì nhà ấy sụp đổ, hư hại nặng nề. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái cuộc đời của chúng ta là cái cuộc sống của chúng ta. Tôi cũng giống như quý ông bà, anh chị em, tôi giống như một cái căn nhà. Và cái căn nhà đó cần phải có cái nền tảng, hay là mình nói là cái móng nhà đó, thật là vững chắc, để có thể đứng vững được trước những cái cơn bão tố. Quý ông bà, anh chị em, mình đọc tin tức, mình thấy nhiều cái nhà nó trôi. Mình đọc tin tức cả một cái thành phố trên núi bị khóa sổ luôn, xóa sổ, không còn tồn tại nữa. Thì tôi thiết nghĩ đứng trước những cái bão tố cuộc đời hay là những cái thử thách cuộc đời đó đó, quý ông bà, anh chị em sẽ giống như cái nhà nào, xây dựng trên cái nền tảng nào. Tại đó Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24-27 dùng hình ảnh của một ngôi nhà để mà nói lên cái tầm quan trọng trong cái việc xây dựng cái đời sống trên lời của Chúa. Những ai nghe và làm theo lời của Chúa giống như người khôn ngoan xây nhà trên đá. Còn những ai nghe mà không làm theo như kẻ dại xây nhà trên cát. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Chúa sử dụng thiên nhiên để chúng con chứng kiến được những cái sự sụp đổ. Nhưng trong cái thiên nhiên và những sự xảy ra trong mấy tuần qua. Chúa dạy dỗ cho chúng con những cái bài học sống trong lời Chúa và cái nền tảng của đời sống của chúng con phải dựa trong lời của Chúa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Chúa mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu, nhưng quan trọng vô cùng phải áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, có ba điều mà lời của Chúa dạy dỗ chúng ta dựa theo trong Ma-thi-ơ. Phải xây dựng cái đời sống của chúng ta sống trong lời Chúa, cái nền tảng phải xây dựng cái lời của Chúa, tức là biết được xây dựng, nhưng mà đồng thời phải khi mà nghe được phải làm theo, thì lúc đó mới có thể sống vững vàng giữa biết bao nhiêu cái bão tố hay là những cái biến chuyển hay là những cái nghịch cảnh xảy ra cho cái cuộc đời của mình. Tôi sẽ đi qua từng điểm một. Điểm đầu tiên, lời của Chúa dạy: vậy ai nghe lời ta và làm theo sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa phải là cái nền tảng vững chắc. Tại Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng cái việc xây dựng cái đời sống trên lời của Ngài mới giúp chúng ta đứng vững được bất cứ cái sự thử thách nào hay bất cứ cái hoàn cảnh nào xảy ra trong cái cuộc đời của chúng ta. Lời của Chúa sẽ giúp chúng ta đứng vững trước mọi nghịch cảnh, cũng giống như cái ngôi nhà lời của Chúa nói đây là xây trên cái nền đá để có thể chống chọi với mưa gió. Và cái đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy, phải dựa trên cái sự dạy dỗ của lời Kinh Thánh để không có bị lay chuyển hay là lung lay khi mà thử thách đến. Lời của Chúa phải là cái nền tảng vững chắc cho cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Có lời của Chúa, thành ra Kinh Thánh cũng có nói là hãy giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội cùng Chúa. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối của con. Tại đôi khi đối diện với những cái hoàn cảnh giống như chúng ta đi trong đêm tối, nếu mà không có lời của Chúa là ngọn đèn, đôi khi lạc lối lúc nào không hay. Mà nếu không có lời của Chúa trong lòng, đôi khi những cái lời quyến rũ, dụ dỗ sẽ kéo chúng ta ra khỏi cái đức tin trong cái bước đường theo Chúa. Cái sức mạnh của nền tảng mà chúng ta đặt trên lời của Chúa ở đây nhắc nhở, một cái ngôi nhà phải có cái nền móng chắc chắn. Nếu có cái nền móng vững bền thì sẽ không bao giờ bị lay chuyển. Tôi và quý ông bà anh chị em sống trong cái thời đại là cái thời đại kỹ thuật. Quý ông bà anh chị em có thể lên trên YouTube nghe biết bao nhiêu cái bài giảng, nhưng nếu mà không có nền tảng vững vàng trong lời Chúa thì đôi khi những cái bài giảng đó ít rắc đường lời chỉ dạy của Chúa, làm chúng ta đi sai lạc mà không hài. Và có nhiều cái gia đình bị đổ vỡ, bị lôi kéo bởi vì nghe những cái lời giảng mà đi sai trật lời của Chúa, không có cái nền tảng vững vàng. Cái cuộc đời của quý bà anh chị em và tôi cũng phải xây dựng, phải được xây dựng trên lời của Chúa, tức là Kinh Thánh, thì mới không có dễ dàng bị lay động, sa ngã hay là lung lay trước bất cứ cái biến cố nào xảy ra. Cái này là cái hình ảnh. Hình ảnh này thì tôi kéo từ trên Google, thành ra có thể là cái hình ảnh không có thiệt, nhưng mà nó muốn chứng tỏ rằng nếu mà chúng ta xây một cái ngôi nhà mà ở trên cái cát mềm, mưa lớn đến, nền móng bị lún, ngôi nhà bị sập. Nhưng mà nếu xây dựng trên cái hòn đá vững bền thì mưa to gió lớn tới đâu đi nữa, cái nhà nó vẫn còn ở đó. Đó là cái hình ảnh đời sống của quý ông bà, anh chị em và tôi. Đó là cái đời sống của chính mình. Thành ra phải xây dựng trên cái lẽ thật trong lời của Chúa. Cái hình kế tiếp là thiệt. Cái hình kế tiếp đây là cái hình thiệt. Hình trước là hình giả. Cái này là cái hình thiệt. Kinh thiệt xảy ra một cái ngôi nhà rất là đẹp đẽ, mưa to gió xuống cái nó nghiêng hoàng bề trật, là coi như phải bỏ luôn. Mà cũng có ngôi nhà trong cái khu vực đó, trên cái nền đá đó, thì vẫn vững bền. Và đây là kinh thiệt. Cái cuộc đời hay là cái cá nhân của quý ông bà anh chị em và tôi giống như thế nào? Mưa to gió lớn nó nghiêng hoàng bền vậy, hay là mưa to gió lớn bão lụt xảy ra nó vẫn còn đó, nó có thể tróc vài miếng ngói, nó có thể sập cái hàng rào, nhưng mà cái nhà vẫn còn ở được, cái nhà kế bên là coi như bỏ rồi đó. Cái thử thách cuộc đời của quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi, nếu không có vững vàng trên cái nền đá vững vàng Chúa Giêsu Christ trong lời của Chúa, cũng sẽ đối diện với như vậy. Và đây là cái quyết định của mọi người con cái Chúa, cái nền tảng của chúng ta ở đâu? Có cậy, tin cậy Chúa Giêsu để sự sống đời đời, có sự cầu nguyện, có sự học hỏi lời của Chúa một cách sâu nhiệm, áp dụng được lời của Ngài, thì cái này mới xảy ra. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để không có quý ông bà anh chị em nào phải đối diện với cái hoàn cảnh mà khó khăn đến nỗi phải sụp đổ như vậy. Nhưng mà nếu nó xảy ra thì quý vị ở cái vị trí nào? Điều kế tiếp lời của Chúa nói chớ lấy nghe mà làm đủ, thành ra chúng ta nghe rất là nhiều, chúng ta học rất là nhiều đó. Thì lời của Chúa nói, còn ai nghe lời ta dạy nhưng không làm theo thì giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát. Cái điều kiện mà theo Chúa thì Chúa nói mình biết lời của Chúa, nhưng mà mình có làm hay không, có áp dụng được hay không, hay vẫn là người ngu dại, học nhiều, biết nhiều nhưng mà không làm gì cả thì không có tốt. Nghe và làm theo, kính thưa quý bà, anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở cái việc nghe lời Chúa. Tôi khuyến khích quý bà, anh chị em nghe lời của Chúa, nhưng mà nghe lời của Chúa không có đủ để cho đời sống của chúng ta, trong đó có tôi cũng như quý bà, anh chị em, để cái đời sống được vững vàng, không có đủ. Nếu một tuần quý ông bà anh chị em đến nhà thờ chỉ nghe một sư giảng 20 phút, 30 phút là thấy có người ngáp rồi, 35 phút là có người bắt đầu ngủ gục rồi, không có đủ. Nếu mà chỉ học tuần chủ nhật không thôi, 30 phút, 40 phút cũng không đủ. Lời của Chúa phải trở thành một phần của quý ông bà anh chị em, phải sâu nhiệm. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở trong cái câu này ở đây là chúng ta phải thực hành những cái gì mình nghe và những cái gì mình học từ lời của Chúa. Tôi chỉ cầu nguyện Chúa, ví dụ bữa nay quý vị nghe cái bài giảng này, nhớ được một điều. Điều đó là điều gì? Và tuần tới chỉ áp dụng một điều mà thôi, thì tối thiểu một năm cũng áp dụng được 52 điều. Đó là ý muốn nói như vậy. Học lớp trường chủ nhật cũng vậy, học cái bài có thể 30-40 phút, nhưng Chúa dạy dỗ cho tôi một điều, và tôi về tôi thực hành một điều đó theo lời của Chúa dạy, thì quý vị sẽ thấy cái đời sống của quý bà anh chị em sẽ vững vàng hơn, bởi vì nghe và làm theo lời của Chúa. Nói ở đây đó, cái sự khác biệt giữa người khôn ngoan và cái người ngu dại là cái chỗ nào? Nghe và làm theo chỉ vậy thôi. Người khôn ngoan và người ngu dại khác biệt ở chỗ người khôn ngoan họ nghe, họ phải làm theo. Người ngu dại nghe cho nhiều nhưng làm gì cả, là khác biệt chỉ có chừng đó thôi. Và cái kẻ dại đó là cái người chỉ nghe mà không làm, thì giống như xây cái nhà. Xây cái nhà ở đâu? Trên cát. Mưa sa bão tố khi mà xuất hiện một cái, cái nhà đó nó nghiêng qua bên hoặc là nó bị trồi. Nếu mà quý vị về Google nói mà cái làng bị khóa sổ, nó coi như bị xóa sạch đó, là tên cái làng gì, rồi quý vị sẽ kinh nghiệm cái bài học này, nguyên cả một cái thành phố nhỏ trên núi. Helen, mấy cái bão trước, ok, không sao. Tới cái bão này, đi luôn cả một cái thành phố nhỏ. Họ tưởng rằng cái xây nhà này trên hòn đá vững bền, nhưng té ra cái núi đó là cái núi đất sét. Sau khi mưa vài ngày rồi, nhà cửa gì là đi xuống dốc hết, đi xuống đồi hết. Và có thể chính phủ không có trả tiền để xây lại cái thành phố đó, coi như là xóa sổ tên của cái thành phố đó. Chúng ta nghe làm theo, tốt. Nhưng mà lời của Chúa cũng nhắc nhở cái sự dấn thân. Thì lùi lại chút xíu, cái dấn thân trong cái việc thực hành lời của Chúa đó, và đòi hỏi sự cam kết. Trong đó tôi muốn, nhưng mà đồng thời tôi cầu nguyện Chúa cho tôi cái năng lực để tôi có thể nghe lời của Chúa dẫn dắt trong mọi cái quyết định của cuộc đời tôi. Cái sự dấn thân nó đòi hỏi sự quyết định trong đó. Mọi cái hành động của tôi trong cái cuộc sống, từ cái công việc làm, từ gia đình, hay là với tất cả các mối quan hệ mà quý ông bà, anh chị em gặp, hay là xảy ra trong cái đời sống của mình, hay là cái mối quan hệ ngay cả con cái Chúa trong hội thánh của Ngài. Thành ra dấn thân trong cái việc thực hành đòi hỏi cái sự cam kết. Là như vậy, tôi biết quý ông bà, anh chị em, nhất là khá đông người lớn tuổi đi bác sĩ. Người thì thương thương bác sĩ, mà mình tới mình khám bệnh là dặn dò mình phải gìn giữ sức khỏe. Nhưng mà thường thường thì không có làm theo. Bác sĩ nói anh đàn cái đôi khi mình về làm lẽ không? Cái người bệnh nhân biết cái cơ thể của mình, biết gìn giữ sức khỏe của mình, biết chứ phải không biết. Nhưng mà có điều không có thực hành, cuối cùng cái bệnh nó vẫn trở lại bệnh. Bác sĩ nói thì uống cái thuốc này phải 5 ngày, 6 ngày. Thường thường cái thuốc đó là 6 ngày. Ngày đầu tiên uống 6 viên, rồi 5 viên, rồi 4 viên, 3 viên, 2 viên, rồi 1 viên đó. Có nhiều cái bệnh ta phải uống đủ. Nhưng mình uống tới 3 ngày cái tự nhiên thấy khỏe, cái thôi khỏi uống luôn. Rồi cái bị bệnh lại là vô cái thuốc lần kế tiếp. Ngày 1, ngày 2, ngày 3 thấy khỏe gần. Cái cuối cùng cái bị lờn thuốc, sau đó thuốc uống nó không có lành nữa, thành ra rê mình thì vẫn tiếp tục, mình nó rê suốt ngày. Cái tôi quý bà anh chị em, có những loại thuốc mà bác sĩ cho đó, ông nhắc nhở đó, phải uống cho đủ ngày, không thôi lờn thuốc. Mà khi mà uống đủ đó thì cái sức khỏe mình, cái cơ thể mình nó tiết ra những cái chất kháng tố để mình chống lại bệnh. Nhưng mà mình thấy uống vô mấy ba ngày thấy nó khỏe quá, thôi uống chi cho nó mệt. Rồi cái bị lại, và bị lại thì mỗi lần bị lại như vậy, thuốc nó lên. Thành ra mới đầu uống cái viên nhỏ xíu, cái cuối cùng uống cái viên càng lúc càng lớn, rồi hồi nó sinh ra loét bao tử, rồi đau ruột, đau gan, rồi những cái biến chứng khác nữa. Lời của Chúa nói cũng như vậy. Nếu mà chúng ta biết lời của Chúa mà không có áp dụng lời của Ngài vào trong đời sống, thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng bị sụp đổ trước những cám dỗ và trước những thử thách. Xảy ra rất là nhiều. Mới đầu tôi tưởng là chỉ xảy ra cho những người chưa tin Chúa. Nhưng mà bây giờ xảy ra ngay cả con cái Chúa trong hội thánh. Không có nhất thiết là tại hội thánh Washington ở đây, nhưng mà rất là nhiều hội thánh của Chúa. Thành ra cái bài học đầu tiên, từ sáng nay có người hỏi mục sư Sơn có khỏe không, tôi nói là thứ hai tôi khỏe, thứ ba tôi khỏe, thứ tư tôi khỏe, thứ năm tôi khỏe, thứ sáu tôi khỏe, thứ bảy tôi khỏe, chủ nhật tôi cũng khỏe luôn. Mà nói tiêu rề rề, thứ hai tôi thấy mệt, thì thứ ba tôi mệt, thứ tư tôi mệt. Thành ra trong lời của Chúa dạy dỗ những cái nguyên tắc để mà chúng ta sống, phải áp dụng lời của Ngài. Lời Kinh Thánh nói con phải uống nước lạnh, zero calorie. Thì ráng uống nước lạnh, đừng uống Coke. Chúa dạy ăn uống như thế nào thì mình ăn uống như thế đấy. Rất là nhiều cái bài học tuyệt vời Chúa dạy. Châm ngôn Chúa dạy khôn ngoan, thì Chúa dạy sao làm như vậy, áp dụng được lời của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy đời sống mới vững vàng được, nghe và làm theo lời của Chúa. Và điểm cuối cùng, phải sống vững vàng giữa cái bão tố của cuộc đời. Cái bão tố của cuộc đời, lớn hay nhỏ, trước sau gì nó cũng đến. Cho quý ông bà, anh chị em không ai chống trả được. Mưa xa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, nhưng nhà không sập vì đã cất trên đá. Đây là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Cái bão tố cuộc đời là như thế nào? Mà tại sao lại được nhắc nhở ở đây? Bởi vì cái thử thách, cái nghịch cảnh, quý bà, anh chị em cũng như tôi, là cái điều không có thể tránh được trong cái cuộc sống của mình. Chỉ có điều là nó nhỏ hay nó lớn thế thôi. Mà nó lớn như thế nào lớn thì tùy theo cái vững vàng, cái nền tảng trên đá đó. Cuộc viên và anh chị à, nếu xây cái nhà trên đá vững vàng trong lời của Chúa thì cái cơn bão tố có lớn gì đi nữa cũng thấy nó nhỏ. Nhưng nếu mà cái nhà xây trên cát mà không có vững vàng trong lời Chúa, trong nền tảng trong lời Chúa, trong cái sự tin cậy Chúa, thì cái cơn gió thổi hiu hiu cũng thành lớn chuyện. Đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà, anh chị em cũng như tôi vững vàng trong lời Chúa, trong cái nền tảng đức tin, để rồi cái cơn bão tố dù nó lớn như thế nào, nếu mà người ngoài nhìn vào thì chúng ta vẫn thấy nó nhỏ xíu à. Bởi vì xây dựng trên cái nền tảng của đức tin, trên cái vững hòn đá hay là vững bền đó. Mưa xa, gió lay, nước chảy xô từ ngôi nhà, cái đời sống của bà, anh chị em và tôi sẽ đối diện rất là nhiều cái điều mà đôi khi mình không có tưởng tượng được. Sáng hôm nay một con cái Chúa làm chứng trở lại trong cái giờ cầu nguyện từ 7 giờ tới 8 giờ sáng hôm nay, khi mà nhìn lại mới thấy là giống như giấc mơ. Những cái điều xảy ra trong cái đời sống của mình, trong cái thân thể của mình, bây giờ nhìn trở lại nó như giấc mơ. Và bởi vì cái nền tảng vững vàng đó, anh đã vượt qua mà không có tưởng hay là như cái giấc mơ xảy ra, không có ngờ nó xảy ra, mà Chúa giúp đỡ như vậy. Thật ra nếu cái đời sống mà xây dựng trên cái nền tảng vững chắc đó, tức là lời của Chúa, thì chúng ta sẽ không bị lung lay. Kính thưa quý bà, anh chị em, cái niềm tin không có lay chuyển. Khi mà đặt cái niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Christ và lời của Ngài trong Kinh Thánh ở đây, thì quý ông bà, anh chị em và tôi có thể yên tâm. Tại vì lời của Chúa hứa, Chúa sẽ giúp chúng ta, con cái Chúa, đứng vững trước mọi thử thách. Đời sống của mọi người đây đôi khi có thể gặp những cái đau buồn, có thể gặp những cái mất mát, có thể gặp những cái khó khăn, những cái nền tảng là lời của Chúa, thì con cái Chúa, quý ông bà, anh chị em và tôi sẽ không bị sụp đổ. Đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Quý ông bà, anh chị em thấy cái hình này là cái hình giả. Quý ông bà, anh chị em thấy cái chiếc thuyền mà trong cái cơn mưa bão, mà nếu mà có cái neo, cái neo đó mà khi thả xuống thì nó giữ cái con thuyền vững vàng, gió có thổi, bão có lay hay là biển lớn gì đi nữa, con thuyền đó nó vẫn an toàn, nó vẫn giữ được cái vị trí của nó. Nếu mà cái con thuyền không có cái neo đó, cái việc mình là cái neo, cái anchor phải không ạ? Cái neo phải không? Nếu mà cái con thuyền đó mà không có cái neo đó thì nó bị cái chuyện gì sẽ xảy ra? Nó bị trôi liền, nó bị trôi và có thể nó đập vào đá, rồi nó va chạm cái gì đó, rồi nó có thể bị lật. Lời của Chúa là cái neo đó đó, cái mỏ neo đó để giúp cái đời sống của chúng ta vững vàng trước cái sóng gió của cuộc đời, nhỏ hay lớn. Tôi cầu nguyện Chúa để những cái sóng gió nó không có xảy ra. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, mỗi người phải có cái neo vững vàng trong Chúa Giêsu Christ và trong lời của Ngài. Nếu những cái sự cố gì xảy ra, mình biết rằng cái con thuyền nó vẫn vững vàng, nó không bị trôi dạt và nó không bị lật, nó không bị có trôi rồi đúng vô đá rồi nó vỡ ra. Đó là cái ý nghĩa là như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phải xây dựng cái nền tảng, phải sống theo lời Chúa, phải xây dựng cái nền tảng của đời sống theo lời của Chúa, phải nghe và làm theo. Cái khó là chỗ này, cái làm theo đó mới khó. Nếu muốn làm được thì phải có, coi như phải dấn thân, phải nhận cái trách nhiệm, rồi phải cũng giống như là ký kết với Chúa như vậy. Thì lúc đó bất cứ cái sóng gió gì xảy ra thì mới có thể chịu đựng được. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở quý ông bà anh chị em cũng như tôi, cái đời sống trong Chúa Giêsu Christ theo lời của Chúa là cái điều vô cùng cần thiết cho cái đời sống của quý ông bà anh chị em cũng như tôi, còn cả Chúa trong hội thánh này, để có thể vượt qua bất cứ cái khó khăn hay thử thách. Lời của Chúa phải là cái nền tảng vững chắc để giúp con cái Chúa cũng như tôi đứng vững. Nhưng mà việc nghe lời của Chúa không có đủ. Phải thực hành, phải áp dụng được lời của Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc sống của mình. Sáng thức dậy, cái câu kinh thánh nào nhắc nhở quý ông bà anh chị em trước khi đi ra khỏi nhà? Có không? Rồi đi đến công sở mình làm việc, cái câu kinh thánh nào nhắc nhở quý ông bà anh chị em con làm việc với đủ loại người như thế này? Thì Chúa dạy con phải đối diện như thế nào? Quý ông bà anh chị em có thể có những người boss rất là khó khăn. Lời của Chúa dạy đối diện với ông chủ khó khăn như thế này, con phải làm cái gì? Lời của Chúa có trong con không? Hay là ông nói một câu con sôi máu, con hậm hực về con mất ăn mất ngủ, con đem vợ con ra con mắng, con của con tới nói con giận ông chủ trong sở về con quánh con cái của con mà toàn là chuyện giận ngoài đường không ạ? Cái lời của Chúa để mà gìn giữ quý ông bà anh chị em là như thế nào? Thành ra phải chọn làm người khôn ngoan, mà người khôn ngoan xây dựng đời sống của mình trên nền tảng là lời của Chúa, để rồi bất cứ cái bão tố vẫn đứng vững được. Và đôi khi tôi sử dụng trên đây cái danh từ hơi to lớn, bão tố cuộc đời, nhưng mà cũng có thể nó xảy ra rất là thông thường mỗi ngày trong cuộc sống. Lái xe đi làm, người ta cắt trước mặt mình, mình làm như thế nào? Rồi mình cắt trước mặt xe của người ta, rồi người ta mới dí qua mình, cái người ta ngó như thế này, người ta rút cái súng ra. Thì lời của Chúa dạy chúng ta là như thế nào để xử sự, để những cái biến cố đó xảy ra, chứ không phải là bão tố là hurricane rồi lụt lội xảy ra. Nhưng những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy mà nó không biết cách xử sự thì nó trở thành bão tố của cuộc đời. Người làm công việc về phục vụ, khách bước vô cái mặt hầm, nói câu nào là ngứa lỗ tai câu đấy. Lời của Chúa dạy đối diện với những người khách nó như thế nào? Mà nếu không có lời của Chúa thì nó có thể trở thành bão tố của cuộc đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hãy suy nghĩ như vậy để hiểu rõ được câu kinh thánh. Là nó phải suy gẫm những cái điều nào hay lĩnh vực trong cái cuộc sống mà chúng ta cần phải áp dụng lời của Chúa nhiều hơn. và cầu nguyện Chúa, xin Chúa hướng dẫn con, xin Chúa ban ơn cho con để con có thể sống theo lời của Chúa. Nên ngày hôm nay, một số anh chị em sẽ đi ra làm chứng chiều hôm nay. Nếu gặp người dễ thì ông nói, gặp người mới mở miệng ra có họ chửi cho ông câu, mắng vốn cho ông cái. Lời của Chúa dạy cũng phải xử sự như thế nào không thôi, nó trở thành bão hổ, hurricane. Cầu nguyện Chúa ban ơn để sống theo lời của Chúa ngày hôm nay. Nhưng mà đồng thời, mỗi ngày, trong cái tuần này, rồi cái tuần tới, mình học cái bài sống trong lời của Chúa, cái điểm kế tiếp, ráng áp dụng. Ngày hôm nay, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ôn trở lại, rồi làm tiếp, phải tập cái thói quen. Như vậy, tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con. Chúng con phải là người khôn ngoan, sống trong lời của Chúa, nghe và làm theo. Bởi vì lời của Ngài là nền tảng vững chắc cho đời sống đức tin của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa giúp mỗi người trong phòng nhóm này, ngay cả cá nhân của chúng con, không chỉ nghe, nhưng đồng thời áp dụng, thực hành lời của Chúa mỗi ngày. Nhất là chúng con làm quyết định áp dụng từ ngày hôm nay cho tới ngày thứ bảy tuần tới, thứ bảy tới đây, để rồi chúng con học cái bài học kế tiếp áp dụng cho những ngày kế tiếp nữa. Còn cầu nguyện rằng Chúa ban cho mỗi chúng con sự khôn ngoan và có sức mạnh của Chúa để xây dựng đời sống của chúng con trên hòn đá vững bền là lời của Chúa, dù có gặp bất cứ thử thách nhỏ hay lớn mà xảy ra trong mỗi ngày trong cuộc sống của chúng con, thì chúng con vẫn có thể đứng vững được. Sau giờ này, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Một số anh chị em sẽ đi ra làm chứng, một số sẽ có những công việc cần phải làm. Quý Chúa luôn luôn ở cùng. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn cho chúng con nữa. Và lời Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.